Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 3 năm 2025. Thứ Bảy trong tuần thứ ba mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 18 từ câu 9 đến hết câu 14. Khi ấy Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính và khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng và cầu nguyện rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính ngoài tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý ông bà, anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta vào khung cảnh rất quen thuộc. Hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người là một biệt phái đại diện cho người giữ đạo kỹ lưỡng, sống đạo đức, có vị thế trong cộng đoàn. Còn người kia làm nghề thu thuế, một nghề bị coi là tội lỗi, phản bội dân tộc, tham lam và bất chính. Thế nhưng, thật bất ngờ, người được Chúa tuyên bố là công chính lại không phải là người biệt phái, mà là người thu thuế. Tại sao lại như thế? Thưa quý ông bà, anh chị em, vì đối với Thiên Chúa, sự công chính không hề tài ở vẻ bề ngoài, không hề tài ở số lần cầu nguyện, không hề tài ở việc thực hành luật một cách máy móc, mà là ở con tim khiêm nhường, chân thành và tín thác. Sự công chính không phải là một bảng điểm để tự hào, mà là một mối tương quan sống động với Thiên Chúa, đấng thấu suốt lòng người. Người biệt phái đến cầu nguyện, nhưng thực chất chỉ là đang tự ca tụng mình. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, tôi nộp thuế thập phân cho tất cả lợi tức của tôi không như tên thu thuế kia. Và Chúa nói, người này trở về không công chính, còn người thu thuế thì đứng đằng xa, chẳng dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực và thưa: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Anh ta không trình bày gì, không biện minh gì, chỉ xin xót thương, và chính thái độ đó đã mở cánh cửa lòng Chúa, đấng công chính và đầy lòng xót thương. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một thời đại rất dễ bị cuốn vào việc trình diễn, đạo hình thức, khoe khoang thành tích thiêng liêng, so đo hơn thua trong đời sống đạo. Nhưng Chúa không nhìn vào những gì ta khoe, mà Ngài nhìn vào lòng ta có thực sự trống rỗng để Ngài lấp đầy, có thực sự khiêm nhường để Ngài nâng lên, và có thực sự tín thác để Ngài chữa lành. Sự công chính không phải là ta không bao giờ phạm tội, mà là ta dám đứng trước mặt Chúa với sự thật của chính mình. Có khi yếu đuối, có khi thất bại, có khi sa ngã, nhưng ta không trốn tránh, không không ngụy biện, không đổ lỗi. Ta khiêm tốn nhìn nhận và phó thác vào tình yêu thương và tha thứ của Thiên Chúa. Thánh Phaolô Tông Đồ từng nói, không ai được nên công chính nhờ việc làm theo luật, nhưng là nhờ đức tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì thế, sống công chính không phải là tìm cách đạt điểm cao trước mặt Chúa, mà là sống gắn bó với Ngài mỗi ngày, biết để lời Chúa soi sáng, biết để Thánh Thần đổi mới con tim, và biết thực hành bát tái trong âm thầm. Công chính là sống theo sự thật với chính mình, với Chúa và với tha nhân. Anh chị em thân mến, chúng ta đừng sợ nhìn nhận mình yếu đuối, đừng ngại xin Chúa xót thương. Điều làm đẹp lòng Chúa không phải là những lời trơn tru, mà là tấm lòng chân thành. Không có trái tim tan vỡ vì hối hận, mà Chúa lại nỡ từ chối ơn lành. Không có người tội lỗi nào khiêm nhường trở về mà không được Ngài ôm ấp.
Xin thương xót con lạy Chúa, xin thương xót con vì con đây nhiều yêu đuối. Xin thương xót con lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống công chính không phải bằng việc tự mãn, nhưng bằng sự khiêm nhường, đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin dạy con biết trở về mỗi ngày và tin tưởng rằng lòng thương xót của Chúa luôn lớn hơn tội lỗi của con. Amen.
Thank you. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, hơn 500 thừa sai lòng thương xót tham dự năm thánh. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3 này, hơn 500 thừa sai lòng thương xót từ các nơi trên thế giới về Roma tham dự năm thánh 2025, nhưng Đức Thánh Cha Francisco không thể hiện diện vì đang dưỡng bệnh và chỉ có sứ điệp của Ngài gửi các tham dự viên được công bố. Đây là sinh hoạt lớn thứ 6 trong lịch trình năm thánh hy vọng. Trong tân sắc hồi năm 2015, để ấn định năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập các thừa sai lòng thương xót và con số các vị liên tục gia tăng trên thế giới, hiện nay là 1.258 vị. Các vị được ban năng quyền đặc biệt tha thứ các tội, kể cả các tội vạ dành quyền giải cho tòa thánh. Theo chương trình, sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 3, lúc 10 giờ, năm thánh của các thừa sai bắt đầu với kinh nguyện tại Đại Thính Đường Phaolô thứ Sáu, và đây cũng là cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ tư của các thừa sai lòng thương xót. Hội nghị này do Bộ Loan báo Tin mừng phân bổ các vấn đề cơ bản, tổ chức và có chủ đề là tha thứ như nguồn mạch hy vọng. Chương trình có hai phần. Phần thứ nhất có tính chất thần học do Đức Tổng giám mục Trino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng trình bày lúc 10:30. Còn phần thứ hai bắt đầu lúc 12 giờ trưa với một số đề nghị hướng dẫn việc mục vụ của các thừa sai. Cuộc gặp gỡ được tiếp tục vào lúc 16 giờ cùng ngày với buổi cử hành lần thứ 12 chương trình gọi là 24 giờ cho Chúa tại Vương cung Thánh đường Thánh André della Valle dành cho các thừa sai. Đây là một sáng kiến mùa chay cầu nguyện và hòa giải do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng hồi năm 2013 và sẽ được cử hành tại tất cả các nhà thờ trên thế giới vào ngày Áp Chúa Nhật thứ tư mùa chay, năm nay diễn ra từ thứ Sáu ngày 28 đến thứ Bảy ngày 29 tháng 3. Năm nay, Đức Thánh Cha đã chọn đề tài Chúa là niềm hy vọng của con, trích từ Thánh Vịnh thứ 71 câu 5, mục đích là đặt lại bí tích hòa giải nơi trung tâm đời sống mục vụ của giáo hội. Sang đến thứ Bảy, ngày 29 tháng 3, từ 9 đến 11 giờ, các thừa sai lòng thương xót hành hương bước qua cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô. Tiếp đến, họ sẽ tụ họp trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican để đọc kinh Mân Côi. Ngày năm thánh sẽ kết thúc với thánh lễ đồng tế sáng Chúa Nhật ngày 30 tháng 3 do Đức Tổng giám mục Fisichella chủ tế tại Vương cung Thánh đường Thánh André della Valle lúc 10 giờ sáng. Sau cùng ban chiều, ai muốn có thể tham dự buổi hòa nhạc năm thánh lúc 16 giờ tại nhà thờ Thánh Ambrosio và Carlo ở đường Corso, trung tâm Roma.
Tin Viên Trăn, Lào, lễ truyền chức cho Đức Giám mục Lào gốc Việt đầu tiên. Sáng thứ Ba, ngày 25 tháng 3 vừa qua, đại lễ truyền tin, lễ truyền chức cho Đức Giám mục Lào gốc Việt đầu tiên đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm của Địa Phận Đại diện Tông tòa Viên Trăn, trước sự hiện diện của toàn thể các thành viên Hội đồng Giám mục Lào Campuchia. Tiến chức là Đức Cha Anton Hoàng Hữu Thư, tên tiếng Lào là Adun Hong Sa Phong, năm nay 61 tuổi, được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm ngày 23 tháng 12 năm 2024, kế nhiệm Đức Hồng Y Louis Marie Linh Makenekun, 80 tuổi. Tại buổi lễ, ngoài Đức Hồng Y Linh, còn có hai giám mục địa phận Pase và Savannakhet, cùng với Đức Giám mục địa phận Phnom Penh, cha Pierre Suon Hàng Lì, phụ doãn tông tòa Kompong Cham, và cha Enric Figueredo Alba González, dòng tên phụ doãn tông tòa Patamban. Lễ truyền chức cho Đức Tân Giám mục Viêm Chăn là một hy vọng lớn cho giáo hội công giáo tại Lào. Cuộc sống hồi hộp của cộng đoàn giáo hội này nhỏ bé nhưng sinh động, tuy không có sự hiện diện của các thừa sai nước ngoài vì nhà nước không cho phép. Tại Lào, hiện nay chỉ có tổng cộng 20 linh mục nhưng cũng có nhiều ơn gọi. Điều này khích lệ các vị hữu trách tin tưởng và hy vọng lời tường lành. Hiện nay có 50 người trẻ Lào đang tiến bước trên con đường ơn gọi linh mục, gồm 20 tiểu chủng sinh, 10 chủng sinh năm dự bị và 20 đại chủng sinh. Đức cha Anton Hoàng Hữu Thư sinh ngày 4 tháng 4 năm 1964 tại Pace, học triết và thần học tại Đại chủng viện Thánh Carlo Borromeo và tốt nghiệp cao học thần học tại Đại học Fribourg bên Thụy Sĩ. thụ phong linh mục vào ngày 3 tháng 9 năm 1994 và thuộc địa phận đại diện tông tòa Pháp Xê ở miền Trung Lào. Sau đó, cha được gửi sang Roma du học và lấy cao học giáo luật tại Đại học Thánh Thomas Aquino của dòng Đa Minh, quen gọi là Đại học Angelicum. Trở về nước, cha lần lượt đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau. Từ năm 2005, cha Hoàng Hữu Thư làm giám đốc đại chủng viện dự bị ở Pasay trong 9 năm, đồng thời làm cha sở nhà thờ chính tòa và phụ trách 12 giáo họ thuộc địa phận đại diện tông tòa Pasay. Cùng thời gian đó, cha Anton Thư làm giáo sư về các môn, giáo luật, các bí tích, đại kết, dẫn nhập kinh thánh tại đại chủng viện quốc gia ở Thạc Thiết từ năm 2005. Rồi cha phụ trách mục vụ cho 11 giáo họ thuộc địa phận Phật Sề từ năm 2014. Giáo hội Công giáo tại Lào chỉ có khoảng 53.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 7.300.000 dân cư, hầu hết theo Phật giáo. Giáo hội tại nước này có 4 địa phận đại diện tông tòa là Viên Chăn, Phật Sề, Savannakhet và Loan Prabang.
Tin Roma là quan dè dặt về tình hình Kitô hữu ở Iraq. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican nhân dịp giới thiệu sách gia sản Kitô của Iraq, sự sống còn tại miền Mesopotamia, ông Matthias Kopp, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Đức, cũng là một chuyên gia về Trung Đông, tỏ ra lạc quan dè dặt về tình trạng các tín hữu Kitô tại Iraq, mặc dù còn những đe dọa của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Ông nói, Kitô giáo bị giảm sút rất nhiều số tín hữu tại Iraq, nhưng vẫn tiếp tục hiện diện. Nhiều cơ sở của giáo hội như các trường học và cơ sở y tế, các viện dưỡng lão, quy nhi viện vẫn còn nhiều. Đặc biệt, Đại học Công giáo ở thành phố Erbil thuộc miền Kurdistan ở miền Bắc Iraq. Về tình trạng an ninh, ông Koch nói rằng, tình hình tại Iraq hiện nay khá hơn nhiều so với tình trạng cách đây 6-7 năm, đồng thời có sự phục hồi khá mạnh. Lo sợ lớn nhất của các tín hữu Kitô ở miền Bắc Iraq là những cựu chiến binh của nhà nước Hồi giáo IS bây giờ có thể được trả tự do từ các nhà tù ở Syria, và họ có thể lẻn trở về Iraq. Theo ông, đó là đe dọa lớn nhất hiện nay, và ông mời gọi Liên hiệp Âu Châu và Mỹ tạo sức ép trên chính phủ Syria, hãy giữ những tên khủng bố ấy trong tù, đừng thả chúng ra, chúng có thể tái xuất hiện bất ngờ tại Iraq.
Tin Assisi, Đức Giám mục Assisi tố giác vụ bán đấu giá thánh tích của chân quốc Carlo Acutis. Hôm 26 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Giám mục Giáo phận Assisi, chủ ý, đã tố giác với nhà chức trách địa phương về vụ có kẻ ăn cắp và bán đấu giá trên mạng thánh tích là những sợi tóc của chân quốc 15 tuổi Carlo Acutis sắp được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh vào ngày 27 tháng 4 tới đây, Chủ nhật sau lễ phục sinh. Vị thánh thiếu niên Acutis sinh năm 1991 và qua đời năm 2006, lúc 15 tuổi, vì bệnh ung thư máu, chỉ 3 ngày sau khi được các bác sĩ phát hiện bệnh. Lúc sinh thời, thiếu niên Acutis đã truyền bá tin mừng qua Internet, kể cả các phép lạ thánh thể. Thiếu niên Acutis được phong chân quốc ngày 21 tháng 2 năm 2020. Nhiều cuộc hỏi bệnh lạ lùng và hoán cải đã xảy ra nhờ lời chuyển cầu của vị chân quốc thiếu niên nói trên. Phép lạ được Bộ Phong Thánh nhìn nhận để tiến tới việc phong hiển thánh là cuộc hỏi bệnh của cô Valeria Van Gede, người Costa Rica, sinh viên tại thành Firenze vào năm 2022. Chính Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiết kiến chung ngày 20 tháng 11 năm ngoái đã loan báo lễ phong hiển thánh cho chân quốc Acutis vào Chủ nhật ngày 27 tháng 4 tới đây trong khuôn khổ ngày năm thánh dành cho các thiếu niên. Di hài chân quốc Carlo Acutis đã được gia đình tặng cho giáo phận Assisi cách đây 15 năm và được an táng tại đền thánh Cởi Bỏ ở Assisi. Còn thánh tích là trái tim của thánh nhân được giữ tại nhà thờ chính tòa thánh Rufino cũng ở Assisi. Trên bàn thờ dân tính thánh nhân được thánh hiến ngày 16 tháng 10 năm 2022. Một số mặt nhật thánh tích có vài sợi tóc của thánh Acutis cũng được lưu giữ tại ít là 3 nhà thờ khác nhau, ở đảo Gozo, Manta, tại thành phố Alice và tại nhà thờ Thánh Thomas Tông Đồ ở Roma. Có thể kẻ gian đã ăn trộm một trong các thánh tích này và bán đấu giá trên mạng, với giá 2.110 euro và có 17 người muốn mua. Khi nghe tin này, Đức Tổng giáo mục Sorrentino, nguyên là Tổng thư ký Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích trước khi được tuyên chuyển về Assisi, đã gọi điện ngay cho cảnh sát để tố cáo kẻ vô danh và công tố viên ở thành Perugia đã cho mở cuộc điều tra. Sau khi có tin này, thông cáo bán đấu giá thánh tích Apuntis trên mạng đã được tháo gỡ. Đức Tổng giáo mục Sorrentino đã yêu cầu tịch thu. Giáo luật số 1190 cấm việc thương mại các thánh tích.
Tin Jerusalem, cha Fantas nói rằng số trẻ em bị thiệt mạng tại Gaza gây xúc động mạnh. Đại diện dòng Francisco tại thánh địa, cha Ibrahim Fantas, tố giác rằng quá nhiều trẻ em vô tội bị giết trong các cuộc tấn công của quân đội Israel tại Gaza. Đó là một vết đen mà nhân loại không thể xóa bỏ trong lịch sử của mình. Trong những ngày qua, Israel đã mở lại các cuộc tấn công tại Gaza với lý do Hamas không chịu trả tự do cho khoảng 50 con tin còn bị giam giữ. Trong đợt tấn công này, các trẻ em bị thiệt mạng tăng vọt. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, trả lời câu hỏi tại sao tỷ lệ trẻ em bị giết ở Gaza cao như thế, cha Fantas, người Ai Cập cho biết, tôi nghĩ tỷ lệ cao như thế phần lớn tùy thuộc sự kiện các gia đình ở Gaza đông con, dân chúng tại miền này rất trẻ. Nhưng cho dù tôi khó giải thích tại sao, nhưng tôi biết rõ đau khổ của các cha mẹ ở Gaza bị mất một người con, và nhiều khi họ mất con nhiều hơn. Giết hại các trẻ em vô tội là một vết nhơ mà nhân loại không thể xóa khỏi lịch sử của mình. Con số rất cao các trẻ em bị giết tại Gaza là điều gây xúc động mạnh, và thật là rất đau lòng khi nghĩ đến những thương tích mà rất nhiều trẻ em phải chịu, trong tâm trí cũng như trên thân thể suốt đời. Và trên các cơ quan truyền thông của quý vị, người ta ít nói về sự gia tăng các cuộc xung đột tại miền bờ Tây, với sự gia tăng số người chết, bị thương và bị bắt. Trong số những người chết và bị thương, cũng có các trẻ em tại vùng này của Palestine. Theo Bộ Y tế Palestine, từ đầu chiến tranh ở Gaza, ngày 7 tháng 10 năm 2023, rồi tại miền bờ Tây đến nay, có 15.613 trẻ vị thành niên Palestine bị giết và 33.900 em bị thương. Có 876 trẻ sơ sinh bị giết và số trẻ em dưới 5 tuổi bị thiệt mạng là 4.110 em. Tuy không có con số chính thức các trẻ em và trẻ vị thành niên mồ côi, nhưng cha Fantas cho biết, người ta ước lượng con số đó lên tới 20.000 em. Tin giáo phận Mỹ Tho, quý linh mục hai giáo hạt Mỹ Tho và Cái Bè hành hương năm thánh. Ngày 26 tháng 3 vừa qua, gần 40 linh mục trong giáo phận Mỹ Tho thuộc hai giáo hạt Mỹ Tho và Cái Bè đã có chuyến hành hương năm thánh tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Bảy Dâu, giáo phận Bà Rịa. Đồng hành với quý cha có cha Phaolô Trần Kỳ Minh, tổng đại diện giáo phận Mỹ Tho và quý cha quản hạt. Lúc 11:45 quý cha viếng Chúa dâng thánh lễ tại nhà thờ Bảy Dâu do cha tổng đại diện Phaolô chủ tế và giảng lễ. Trong bài giảng, cha tổng đại diện nhắn nhủ: chúng ta đang sống trong năm hy vọng và chúng ta đặt hết niềm hy vọng của mình vào tình yêu của Chúa, và đồng thời Chúa cũng muốn mỗi người đem niềm hy vọng đó đến với mọi người, hy vọng được yêu thương, được nâng đỡ và sẻ chia. Thánh lễ kết thúc lúc 12:45 trong bầu khí vui tươi và bình an, tràn đầy hy vọng, vì đây không chỉ là cuộc hành hương hưởng ơn toàn phá trong năm thánh, mà còn là dịp để quý cha gặp gỡ, chia sẻ, cũng như gắn kết tình huynh đệ trong linh mục đoàn giáo phận.
Lạy Chúa xin hãy dẫn đưa hồn con phút này đến lâu thân về nhà, bao tháng năm phiêu lãng hoang đàn đắng cay, chán muôn lối vì con biết Chúa rất hay thương xót nhân từ, hay xót thương con hèn, nên nấu thân lên Chúa nhân từ xin ngài. thân thương tình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên với ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta cùng trò chuyện với nhau những bước tiếp theo trong việc giải thoát bản thân khỏi sự nô lệ. Bước thứ hai là trực diện vấn đề. Sau khi ý thức, cần trực diện với vấn đề, nghĩa là nhìn thẳng vào nó. Cái nhìn trực diện có sức mạnh khống chế và điều khiển. Dùng thời giờ để quan sát, để đặt câu hỏi, để dò tìm, để suy ngẫm, để ý thức tầm ảnh hưởng của nó trên suy nghĩ và hành vi, trên cảm xúc và thái độ của chúng ta. Đây là một việc không dễ tí nào. Vì theo thói thường, chúng ta vẫn có xu hướng, chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quán. Chúng ta thường bị cái màn chủ quan chi phối và thường tin là mình có lý, mình đúng, và vì ý nghĩ của mình quá gần gũi với bản thân. Chúng ta thường quá gắn bó với những gì thuộc bản thân mình, vì thế mà khó nhận biết, khó thấy rõ. Hơn nữa, hầu như ai cũng thương mình và thường cho mình là đúng, là có lý, nên ít khi tự đặt vấn đề cho bản thân hoặc không muốn nhìn nhận mình sai mà cứ ngụy biện quanh co để bảo vệ bản thân mình. Vì thế, một khi đã thừa nhận mình đang bị lệ thuộc, chính việc thừa nhận ấy đã làm cho các sự việc hay con người giảm bớt ảnh hưởng và bớt quyền lực chi phối trên chúng ta.
Xin cảm ơn từng chén cơm thơm lành, xin cảm ơn giọt nước mắt long lanh, xin cúi đầu cảm tạ lời mẹ ru, xin cúi đầu tạ tình cha yêu dấu, xin cảm ơn bàn tay chưa nắng hạ, xin cảm ơn bờ vai gió đêm đông, xin cúi đầu cảm tạ tình mẹ thương, xin cúi đầu tạ ơn nghĩa cha hiền. Vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người cùng bên ly rượu nồng thiệt cả là chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương nuôi Chúa lòng đồng, chia tay xin ăn từng ngày ấm lòng. Xin cảm ơn từng dấu chân trên đời, xin cảm ơn bàn tay dẫn con đi, xin cúi đầu cảm tạ lời thầy cô, xin cúi đầu tạ tình đời bao la, xin cảm ơn từng phút giây trong dòng, xin cảm ơn tình thương của anh em, xin cúi đầu cảm tạ lời bảo ban, xin cúi đầu tạ ơn đến muôn người. Vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu nồng tiệc Cana chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương nuôi Chúa lòng đồng, chia tay xin ăn từng ngày ấm lòng.
Thank you.
dẫn con đi. Xin cúi đầu cảm tạ ngài gọi con. Xin cúi đầu tạ tình ngàn ân phúc. Xin cảm ơn bàn tay cha ta thành. Xin cảm ơn thập giá Chúa Kitô. Xin thánh thần biến đổi cuộc đời con. Xin cúi đầu tạ ơn đến muôn đời. Vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu nồng tiệc Cana chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương nuôi Chúa lòng đông, chia tay xin ăn từng ngày ấm lòng. Vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu nồng tiệc Cana chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương nuôi Chúa lòng đông, chia tay xin ăn từng ngày ấm lòng.
Và bước thứ ba là không quan trọng hóa. Khi chúng ta nhìn nhận người hay sự vật, sự việc, bất cứ gì là quan trọng, có nghĩa là tôi cho chúng có quyền lực trên bản thân mình. Khi tự cho rằng tôi là quan trọng, thì tôi sẽ tìm cho nó một chỗ đứng, một vai trò thích đáng với sự quan trọng đó. Nếu không được như thế, tôi sẽ thất vọng và đau buồn. Khi cho tôi là quan trọng, thì tôi cố gắng để giữ cho mình không bị ai coi thường, đụng chạm. Ai chạm đến giá trị tiếng tăm của tôi sẽ bực tức, buồn tủi, vân vân. Khi không quan trọng hóa mình, thì chúng ta cũng không quan trọng hóa những gì chạm đến bản thân, có nghĩa là những gì bên ngoài không làm tôi xao xuyến, ảnh hưởng. Khi không quan trọng hóa bản thân, nếu người ta nói nọ nói kia về tôi, người ta làm cho tôi điều này điều nọ, đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì mấy. Như thế là tôi tự tách mình ra khỏi những khổ đau, những lo sợ, những vết thương mà người khác đã vô tình hay hữu ý gây ra cho tôi. Mức độ quan trọng mà chúng ta đặt ra cho mình, cho người khác hay sự vật, sự việc, tỷ lệ thuận với sự nô lệ của tôi với những điều đó. Hơn nữa, cuộc đời quá lắm chỉ trăm năm, trần gian này là đời tạm mà thôi. Nếu chúng ta xem đời này chỉ là tạm bợ, thì đeo bám vào chúng làm chi? Nếu chúng ta nhớ câu nói, sống gởi thác về, thì lòng chúng ta sẽ thong dong vô hạn. Điều quan trọng là làm sao để sống cuộc đời này một cách sung mãn, nhẹ nhàng, hạnh phúc và ý nghĩa. Nếu chúng ta sống trọn vẹn nhưng chẳng bám víu vào bất cứ điều gì, ngay cả sự sống của chúng ta, thì lòng mình sẽ bình an luôn. Ngay cả sự sống của bản thân cũng không màng, huống gì là những thứ phù vân chóng qua. Cái chính yếu trong đời mình không phải là những gì đang có, nhưng là những gì còn lại sau khi mình đã ra đi. Tản Đà, một nhà thơ mang tiếng là Ngông, nhưng ông đã cảm nhận rất chính xác cái gì là thực chất của cuộc sống này qua lời thơ rất ý nghĩa. Trăm năm rủ áo trốn trần ai, còn lại gì đó mới là được. Phải, điều quan trọng không phải chúng ta từ bỏ để mà từ bỏ, nhưng là để đổi lấy một kho báu, đó là sự bình an, sự tự do, một cuộc đời nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng ý nghĩa và giá trị. Các bạn trẻ thân mến, lần gặp gỡ tới, chúng ta sẽ bàn về những bước còn lại của việc giải thoát bản thân khỏi sự nô lệ. Vi An xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Bài tình ca hát cho hai người, bài tình ca hát cho trăm người, hát cho cả cuộc đời, tha thiết yêu hơn. Dù thời gian tháng năm trôi mau, bài tình ca vẫn hát cho nhau, gọi nồng nàn thêm tình yêu, gửi trao. Bài tình ca tiễn đưa hững hờ, gọi đời nhau xóa đi nghi ngờ, xóa đi những hận thù vẫn cứ chia xa. Bài tình ca hát vang hôm nay làm hành trang đưa lối tương lai, là lời hẹn hò niềm vui lớn mãi. Bài tình ca cho nhau, bài tình ca cho su, hát lên là từ buồn đau đã hát qua. Bài tình ca Giê-xu, bài tình ca Thiên Thu, hát lên đón chào niềm vui mới về. Cho tình mình hòa nhịp vui với trăm muôn lòng, ước mơ vui thanh bình trên sông thân thương. Bài tình ca hát cho quê hương, chiều vầng tin thêm mới thêm xanh, cùng đồng hành cùng dệt chung mùa xuân. Bài tình ca hát cho tình, gọi niềm tin mới cho địa cầu, bóng đêm không thể nào chẳng có thái chưa. Bài tình ca hướng tâm lên cao, gọi bình minh lên khắp năm châu, gọi mình cùng người dựng xây thế giới mới. Bài tình ca Giê-xu hát lên ra từ buồn đau đã hát qua. Bài tình ca Thiên Thu hát lên lời chào niềm vui mới về. Bài tình ca Giê-xu hát lên ra từ buồn đau đã hát qua. Bài tình ca Thiên Thu hát lên đón chào niềm vui mới về. Bài tình ca cho nhau, bài tình ca Giê-xu hát lên ra từ buồn đau đã hát qua. Bài tình ca Thiên Thu hát lên đón chào niềm vui mới về. Bài tình ca cho nhau, bài tình ca Giê-xu hát lên ra từ buồn đau đã qua.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con vẫn không lo gì, khi ở bên con có Ngài. Đừng ném thân bên lòng Chúa, từng phút giây con thành thơi, tựa như em bé say mộng thơ ngây trong tay mẹ.
Linh hồn con mong nhớ Ngài. Khi ngoài ngày xa, con tìm đâu thấy bình an. Nào có chi lâu về ở nơi thương trần. Khi ngoài ngày xa, ai là thương con thương nhớ.
Sức mạnh chiến đấu và phúc lành chiến thắng. Thánh vị 144 là lời kinh của vua David, xin Chúa cho thoát khỏi tay quân thù. Thánh vị này cũng được xem là lời kinh của Đức Kitô khi người chiến đấu chống lại ma quỷ. Đây cũng là lời kinh của tất cả những ai chiến đấu chống lại thế lực sự dữ và những cơn cám dỗ của Satan. Dưới ánh mắt đức tin, chúng ta có thể xem đây là lời kinh giúp chúng ta đi vào cuộc tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Mỗi khi chúng ta bị cám dỗ, hãy dùng thánh vịnh này để cầu nguyện, xin Chúa thương trợ giúp. Và hãy tin tưởng như Thánh Phaolô rằng với đấng ban sức mạnh cho tôi có thể chịu đựng được hết. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn, là đấng dạy tôi nên người thiện chiến, luyện thành tay võ nghệ cao cường. David đã xin Chúa cho ông đủ tài nghệ để bảo vệ vương quốc. Vì chỉ với cái móc của người chăn chiên và cây đàn của người nghệ sĩ, làm sao ông có thể chiến đấu để gìn giữ giang san? Chúng ta cũng cảm thấy lúng túng với phận người sức mọn của chúng ta. Vũ khí thiêng liêng để chống lại kẻ thù thì chỉ nơi Chúa mới có. Thanh gươm của thần khí và khiên thuẫn của lời Chúa. Đó là vũ khí giúp ta chiến thắng ma quỷ. Chúa là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ, là đấng giải thoát tôi. Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp, người bắt chư dân quy phục quyền tôi. David đã kể ra những tên và danh hiệu uy quyền của Chúa, điều mà Satan khiếp sợ. Tuy nhiên, điều phải kể đến trước hết, trong số tất cả những điều đó, là món quà về tình yêu, lòng thương xót và lòng trung thành của Chúa. Lạy Chúa, con người có là chi mà Chúa cần biết đến, phàm nhân đáng là gì mà Chúa phải lưu tâm? Tác giả Thánh Vịnh đã sử dụng biện pháp lập cấu trúc câu và sử dụng câu hỏi tu từ để nhấn mạnh đến sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của Chúa dành cho nhân loại mọn hèn. Lạy Chúa, xin gương trời ngự xuống, chạm núi cao cho tỏa khói mịt mù. Xin tung chớp lòa khiến địch quân tán loạn, phóng tên bay làm chúng phải rã tan. David đã xin Chúa ngự xuống. Như xưa Chúa đã hiện ra trên núi Sinai. Tương tự như vậy, giáo hội thân mình của Chúa Giêsu cũng cầu nguyện để Chúa cho thấy ngày vinh quang của Chúa. Chúa sẽ đến giải thoát khỏi mọi sự dữ. Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới, thập huyền cầm, con gảy đôi cung. Những chiến thắng mới và sự giải cứu mới đòi hỏi một bài ca mới. tình yêu và sự giúp đỡ của Chúa dành cho David luôn luôn tươi mới, nên lời ngợi khen của ông cũng sẽ như vậy. Chúng ta cũng được Chúa giải thoát, vì thế mà chúng ta cũng cần hiệp dâng lên Chúa bài ca mới. Phần thứ hai của Thánh Vịnh không chỉ cho thấy chiến thắng của David, mà còn cho thấy mọi phúc lành đều do chiến thắng của Đức Kitô đem lại. Chính Ngài cho các vua thắng trận, cứu mạng David kẻ trung thần, khỏi lưỡi gươm ác nghiệt. Tuy nhiên, những mưu trước và thế lực sự dữ vẫn còn đang rình rập dân Chúa. Vì thế, vua David và những người đại diện giáo hội của Chúa cũng phải hiệp dâng lời cầu xin. Mong đàn con trai ta mạnh như cây vừa lớn, đang tuổi xuân mơn mởn. Mong bầy con gái ta đẹp như hình mỹ nữ khắc trên cột đền đài. Mong sao cho kho lẫm ta đầy ứ đủ mọi thứ hoa màu. Số chiên cừu tăng lên ngàn vạn, tràn ngập khắp đồng quê. Mong sao giống bò bê mập tròn béo tốt, không chết chóc lạc đàn, và mong sao đầu đường cuối phố không vẳng tiếng khóc than. David đã cầu xin một loạt các phúc lành của Chúa đổ xuống trên dân như một vị vua khôn ngoan và chu đáo. Ông xin Chúa ban phúc cho con cái, cho công việc tay họ làm, cho họ hưởng sự an toàn và bình yên. Hạnh phúc thay dân nào được may mắn như vậy, hạnh phúc thay dân nào được Chúa Trời làm Chúa. Tuy nhiên, những phúc lành như vậy chỉ có thể đến với dân giao ước của Chúa khi họ trung thành với Chúa như họ đã thề hứa. Đọc toàn bộ Thánh Vịnh trong tâm tình cầu nguyện, chúng ta nhận ra được rằng, điều đúng với David và Israel trong giao ước cũ sẽ đúng hơn với những người tin vào Chúa Giêsu trong giao ước mới. Lạy Chúa, Chúa là đồng minh dẫn đầu dân Chúa trong cuộc chiến đấu chống lại ác thần. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúa là đấng giơ tay hùng mạnh giải thoát dân khỏi bị địch thù áp bức. Xin Chúa thương cứu độ chúng con. Chúa là đấng làm cho dân được an cư lạc nghiệp, được phúc lộc dồi dào nhờ kết hợp với Đức Kitô. Chúng con chúc tụng Chúa. Xin Chúa thương cứu độ chúng con. Amen.
Đừng ném thân bên lòng Chúa, từng phút giây con thành thơi, tựa như em bé say mộng thơ ngây trong tay mẹ.
Linh hồn con mong nhớ Ngài. Vì mọi ngày xa, con tìm đâu thấy bình an. Nào có chi lâu bền, ở nơi thương chân. Vì mọi ngày xa, ai là thương con thương nhớ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.